Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài với chủ đề kỷ luật tâm linh với bài 17, Lời hứa cho người cầu nguyện. Có một em bé nọ để ý thấy cha mình đang dùng một con dao đa năng để làm thật nhiều việc, nào là rọc giấy, nào là khui hộp, nào là cắt gọt bút chì. Con dao lại đẹp nữa, em rất thích và ước ao có một con dao như thế. Em bèn mở lời xin cha mua cho mình một con dao để sử dụng. Nhưng người cha từ chối không cho vì biết con còn nhỏ, có thể gặp nguy hiểm khi dùng con dao này. Đứa con rất buồn khi không được cha đồng ý. Còn người cha thì biết rõ thời điểm nào cho con là tốt nhất. Nhiều năm sau khi con đã lớn, người cha bèn nhớ và mua cho con một con dao mới rất đẹp, tặng cho con nhân dịp mừng sinh nhật. Nhiều lúc chúng ta cầu nguyện với Chúa cũng gặp trường hợp tương tự như vậy. Có khi nào chúng ta thắc mắc tại sao có những lúc Chúa nhậm lời ngay, nhưng có những lúc Chúa không đáp lời, hoặc rất lâu sau đó Ngài mới ban cho. Hôm nay chúng ta học với nhau về những lời hứa của Chúa cho người biết giữ kỷ luật tâm linh trong sự cầu nguyện, để chúng ta có thể an lòng và bền lòng sống trong mối tương giao kháng khít với Chúa là Cha yêu thương trên trời của chúng ta. Thứ nhất, khi nào Chúa không nghe, không nhậm lời cầu nguyện. Nhiều khi chúng ta thắc mắc rằng Đức Chúa Trời đã hứa rõ ràng, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, có nghĩa là Ngài chắc chắn luôn đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng tại sao có những lúc lời cầu nguyện chúng ta dâng lên Ngài thì lại không được đáp lời? Nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng có thể Chúa không lắng nghe nên chúng ta nản lòng, không tiếp tục giữ kỷ luật tâm linh trong sự cầu nguyện nữa. Hoặc có thể chúng ta vấp phạm cho rằng Cha trên trời không còn yêu chúng ta nên đức tin chúng ta dần dần yếu đuối và muốn lui đi. Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ là những con người bất toàn, tội lỗi, nhưng được Chúa yêu thương đến nỗi đã hy sinh mạng sống để cứu chúng ta, thì Ngài còn tiếc chi cho chúng ta. Lời Chúa trong thư Roma chương 8 câu 31 đã khẳng định, Đức Chúa Trời đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài không thể không yêu vì Ngài chính là tình yêu thương. Chúa luôn yêu chúng ta và luôn đáp lời cầu nguyện của chúng ta theo sự khôn ngoan và sự toàn năng của Ngài để đem đến điều tốt nhất cho kẻ Ngài yêu. Chúng ta mong ước theo cái nhìn hạn hẹp của mình, nhưng Chúa của toàn vũ trụ này thấy trọn những điều chúng ta chưa hề thấy. Vì vậy không phải Chúa không đáp lời chúng ta, nhưng Ngài ban cho theo sự khôn ngoan của Ngài. Có trường hợp nào Đức Chúa Trời khẳng định Ngài không nghe lời cầu nguyện của chúng ta không? Đó là trường hợp tội lỗi làm nghẹt ngòi ơn phước khiến Chúa không nghe lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên. Tiên tri Ê-sai đã nói rõ điều này với dân Chúa ngày trước. Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Theo Ê-sai chương 59 câu 1 câu 2. Đây là điều Kinh Thánh đã cho chúng ta biết, tình yêu Chúa không hề thay đổi, nhưng chính đời sống chúng ta làm cho nghẹt ngòi, khiến chúng ta không thể nhận được sự đáp lời của Chúa. Khác nào nhà máy nước vẫn cung cấp nước dư dật, nhưng do những phèn và cặn bã làm cho đường ống nghẹt ngòi, khiến chúng ta không thể nhận được nước dù nguồn nước vẫn có đó. Vì vậy, thay vì thắc mắc hoặc trách Chúa, thì chúng ta hãy ăn năn xưng tội để được tha thứ. Từ đó, lời cầu nguyện của chúng ta có thể thấu đến Chúa. Cũng có thể do chúng ta thiếu đức tin khiến Chúa không nghe và không nhận lời cầu nguyện của chúng ta chăng? Cầu nguyện mà thiếu lòng tin thì chẳng khác nào đọc một bài kinh EA mà lòng thì mơ hồ, không hiểu biết gì cả. Chúa Giê-xu đã dạy trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 21, câu 21 đến câu 22 rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi này rằng hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thấy đều được cả. Hãy cầu nguyện với lòng tin chắc, đấng yêu thương là Cha trên trời của mình sẽ luôn ban điều tốt nhất cho con cái yêu dấu của Ngài. Và đây là lý do khá phổ biến, đó là chúng ta cầu xin theo tư dục mình. Trước giả Gia Cơ đã dạy trong thư Gia Cơ chương 4 câu 3 rằng: Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Mỗi chúng ta phải chân thành nhìn nhận rằng chúng ta vẫn còn cầu xin Chúa nhiều điều xuất phát từ lòng ham muốn của mình để thỏa mãn ý thích, và cũng không ít lần cầu xin với động cơ và mục đích sai lầm. Sứ đồ Giăng đã nhấn mạnh rằng Chúa sẽ luôn đáp lời khi chúng ta cầu xin theo ý muốn của Chúa. Cần nhớ rằng theo ý muốn Chúa, chứ không phải theo tư dục mình. Ông dạy trong thư Giăng nhất chương 5 câu 14 câu 15 như sau: Này là điều chúng ta dạng dĩ ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Hầu như các tôn giáo khác đều xem vị thần của họ như ông thần hộ mạng hoặc như thần tài ông địa, nên cứ cầu xin mọi điều theo ý muốn của mình, bất kể điều cầu xin đó có hợp lý hay không. Cũng có thể họ nghĩ rằng mình đã dâng lễ vật lên cho thần rồi, thì mình có quyền cần xin thần phải ban lại cho mình theo ý mình chăng? Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là Cha yêu thương, đấng tạo dựng chúng ta. Ngài biết rõ chúng ta cần gì, ngay cả trước khi chúng ta cầu xin. Vì vậy, cầu xin theo ý muốn Chúa chính là lời cầu xin vô cùng khôn ngoan. Muốn vậy, mỗi chúng ta phải kỷ luật trong việc học lời Chúa để biết ý muốn Ngài trên đời sống chúng ta, hầu cho chúng ta có thể cầu xin hợp lẽ. Như vậy, khi chúng ta dốc lòng cầu nguyện nhưng không nhận được sự đáp lời, thì chúng ta cũng nên dành thì giờ tự xét lấy mình, xem có điều gì trong đời sống chúng ta ngăn chặn ơn phước Chúa tuôn đổ xuống chăng, hoặc chúng ta thiếu đức tin, hoặc chúng ta đang cầu xin theo tư dục của mình. Thứ hai, Chúa hứa nhậm lời cầu nguyện. Lời hứa Chúa nhậm lời cầu nguyện của con dân Ngài rõ rệt nhất là lời của Chúa Giê-xu dạy, được ký thuật lại trong bài giảng trên núi: Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 7 đến câu 11. Trong lời hứa này, chẳng những Chúa hứa sẽ đáp lời cầu xin của chúng ta, mà Ngài còn hứa sẽ ban điều tốt nhất cho những người xin Ngài nữa. Và như chúng ta vừa học với nhau, điều tốt nhất Chúa ban cho có thể là không, vì nếu cho thì không tốt, hoặc phải chờ đợi, vì Chúa biết thời điểm nào tốt nhất cho chúng ta. Điều quan trọng khi chúng ta thực hành kỷ luật tâm linh trong sự cầu nguyện là cầu nguyện theo ý muốn của Chúa, để những ước muốn của chúng ta khi cầu xin được phù hợp với ý Chúa. Đừng lý luận theo ước muốn riêng của mình, cũng đừng ép Chúa theo ý mình. Gương cầu nguyện theo ý Chúa tuyệt vời nhất đáng cho chúng ta noi theo chính là gương Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane, với lời cầu nguyện tha thiết: Lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi con. Dù vậy, xin ý cha được nên, chứ không theo ý con. Theo phúc âm Luca chương 22 câu 42. Vậy, làm thế nào để lời cầu nguyện của chúng ta theo ý Chúa? Đây là điều chúng ta đã học với nhau. Nếu chúng ta không đắm mình trong lời Chúa, đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày, thì không thể nào biết rõ ý Chúa để cầu nguyện cho đẹp ý Ngài. Hãy luôn nhớ, đấng chúng ta cầu xin là Đức Chúa Trời và cũng là Cha chúng ta trên trời. Đừng ai xem Ngài như cây đèn thần của Aladdin. Chỉ khi nào có nhu cầu thì mới lấy đèn ra và cầu xin thần đèn giải quyết vấn đề, còn không thì cất kỹ trong tủ sắt. Cũng đừng ai xem Chúa như một đầy tớ cao cấp, chỉ để yêu cầu Ngài phục vụ cho chúng ta những điều chúng ta muốn. Khác nào câu chuyện có ban thanh niên nọ lên xe đi biển, ngồi trên xe họ cùng nhau cầu nguyện xin Chúa giữ gìn họ đi đường bình an. Thế nhưng khi vừa đến biển, ai nấy đã nhào ngay xuống bơi lội, vui chơi mà không ai nhớ để dâng lời tạ ơn Chúa cả. Hãy nhớ, Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời, đấng hứa nhậm lời cầu nguyện chúng ta theo cách khôn ngoan tuyệt đối của Ngài. Chúng ta nhắc lại hai điều cần biết trong bài học cầu nguyện. Thứ nhất, khi chúng ta cầu xin, cầu thay, Chúa có thể đáp lời bằng cách không cho, ban cho hoặc chờ đợi, vì Chúa biết điều gì tốt nhất và thời điểm nào tốt nhất cho chúng ta. Thứ hai, cầu nguyện không chỉ là cầu xin, nhưng là dâng những lời tâm tình của chúng ta lên cho Chúa, khác nào con thỏ thẻ cùng cha. Vì vậy, cầu nguyện ngoài cầu xin, cầu thay, còn có lời xưng tội, tôn vinh, cảm tạ. Mỗi chúng ta cần tương giao với Chúa hàng ngày để đời sống tâm linh được tăng trưởng giống Chúa. Mối tương giao với Chúa là cha, hoàn toàn không lệ thuộc vào việc Chúa đáp lời hay không. Hiểu được ý Chúa trong sự cầu nguyện giúp chúng ta luôn giữ kỷ luật tâm linh trong sự cầu nguyện để mỗi ngày gắn bó với Chúa nhiều hơn.
Tôi nay đang đứng trên mọi lời của Christ hứa phán, nguyện đời đời tôi tán mi vua thành thật hoàn toàn. Tôi hoan ca mãi trên từng trời dành cha cả sáng, chính hương ngôn này chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng ngưỡng vua Christ này. Tôi nay luôn đứng trên lời nghìn thu không cãi hoan, luôn ngờ vực kinh hãi đến như phong ba ngập tràn. Nhưng tôi luôn thắng do lời trường sinh Christ đã phán, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này. Nay đang đứng trên mọi lời Ngài như đã tăng, hàng ngày lòng lắng nghe Thánh Linh kêu tôi dịu dàng. Tôi luôn an nghĩ trong vua Christ lòng được thỏa mãn, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an.